Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là Đại sư Thích Trí Tạng. Thầy xin được đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 dòng thiền Pháp Nhãn, cùng với tất cả chư tăng, chư thiền sĩ, Bồ Tát giới và Phật tử của Quán Thâm Thiền Viện, xin được chào đón tất cả quý đại chúng ở khắp nơi vân tập về đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để cùng tất cả chư tăng ni cùng nhau hòa âm để mình cầu nguyện cho cái ngày rằm lễ Hạ Quân. Như vậy thì quý vị trong đây có ai biết ý nghĩa của ngày rằm Hạ Quân không? Có gì nào biết không? Có gì nào biết giơ tay lên. Thầy cũng chào tất cả quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới, quý đại chúng trong cái hệ thống bao thoát đang ngồi để mà thính pháp. Quý vị có nghe âm thanh thầy nói không? Chân Trí hỏi coi có nghe thầy nói không? Mô Phật có nghe không? Đâu có nghe nữa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bao thoát tất cả quý vị có nghe âm thanh của thầy không? Đừng dặn lớn quá. Chân Trí còn lại lít để cho quý vị đã nói lên thầy nghe cái tiếng âm thanh quý vị đi. Thầy mời một có không? Nghe rõ hả? Nói rõ hả? A Di Đà Phật, như vậy tốt rồi. Thầy chỉ sợ rằng thầy giảng pháp chỉ có số ở đây nghe thôi, ở trên bao thoát không nghe. Như quý vị biết là ở bây giờ cái hệ thống về cái giảng pháp nó rộng lắm. Với cái hệ thống mà bao thoát là quý vị biết rằng ở khắp nơi người ta nghe được hết. Nước Đức, nước Mỹ, nước Úc, nước Phần Lan, tất cả đâu người ta lên đây người ta đều nghe hết. A Di Đà Phật. Để thầy mời một vị lên tiếng cho quý vị nghe nha. Thầy mời một cái vị thiền sĩ nào có mic đó, cầm mic lên tiếng chào với tất cả quý vị đại chúng ở đây đi. Chân Trí, lick của thầy ốp để cho quý vị đã cầm mic. A Di Đà Phật, cái này là tại vì ông Chân Trí này ông thâu rồi ông để lên cái niệm Phật hôm đó, thành ra lý do đó mà nó mới ảnh hưởng như vậy. Quý vị biết cái hệ thống này nó dễ lắm, thầy ngồi đây chứ ở bên Việt Nam mà có cái máy computer này đó, chỉ cần qua vân tập tất cả mọi đại chúng lại khoảng chừng 100 200 vị ngồi đó, thầy ngồi đây đưa lên thấy mặt của thầy ngồi giống như ngồi trước mặt quý vị vậy. Rồi quý vị đặt câu hỏi cũng y hệt vậy, cầm cầm lên nói chuyện y hệt như là mình đối diện nhau. Thành ra quý vị thấy có những vị thiền sĩ mà đệ tử Quán Âm Thiền Viện, có những người họ ở những cái quốc gia khác chứ không phải ở ngay đây, mà họ vẫn có thể họ nghe pháp được, họ có thể tu được. Thì thôi bây giờ thầy hoan hỷ chào đón tất cả quý đại chúng vân tập về Quán Âm Thiền Viện. Thì hôm nay quý vị đến chùa thì thầy mong rằng quý vị cũng biết được về cái ý nghĩa của ngày rằm Hạ Quân. Với hai nữa đó, khi mà quý vị đến chùa đó là thường thường quý vị phải tụng kinh và nghe pháp. Khi mình đi đến chùa đó quý vị đừng bao giờ mà hẹn ngày giờ hết đó. Bởi vì quý vị hẹn ngày giờ cái tâm quý vị nó sẽ không có được thanh tịnh để mà nghe pháp. Khi mình nhất định mình đi chùa thì mình nói à ngày đó mình dành cho chùa thì quý vị sẽ có được nhiều cái lợi ích lắm. Còn quý vị đến chùa mà quý vị lo lắng đủ thứ hết, thành ra quý vị không được tâm thanh tịnh, thành ra đến chùa rồi quý vị không mang được những cái gì mà thanh tịnh quý báu cho cái tâm hồn của mình. Cá nhân của thầy đi bất cứ chỗ nào thầy giảng pháp hay thầy đi đâu cũng vậy, thầy dành trọn cái ngày đó cho cái thời gian đó. Chẳng hạn như kỳ trước lúc mà thầy qua Virginia để thầy giảng đạo đó, cái chương trình của thầy chỉ lên giới thiệu và làm một cái lễ thôi, nhưng mà rồi quý vị biết là cái chương trình của thầy có 1 tiếng à, nhưng mà rốt cuộc rồi người ta lại thích thầy, người ta cung thỉnh thầy ở lại, thầy ngồi suốt từ nghĩa là từ đầu cho tới cuối luôn, 9 tiếng đồng hồ. Đó, quý vị thấy không? Nhiều khi nếu mà thầy chỉ nghĩ rằng thôi mình dành cho 1 tiếng, thầy dành chừng 2 tiếng thôi thì mình đâu có đủ giờ đâu. Thấy không? Thầy lên thầy cầm mic thầy nói chuyện cái là Phật tử đó họ thích quá cái họ không cho thầy buông mic. họ cứ lên họ cung thỉnh cho thầy phải nói chuyện hoài. Thành ra thầy phải ngồi đó từ đầu cho tới cuối luôn. Cái chương trình mấy ông tăng phải tiếp tục lên để nói chuyện, mấy ông tăng bỏ luôn, chỉ để một mình thầy thôi. Tại vì Phật tử người ta thích, thầy đâu có làm gì hơn được. Thành ra thầy phải ngồi ngồi chịu luôn 8 tiếng đồng hồ trên khán đài để mà giảng đạo. Lý do đó mà thầy đã có kinh nghiệm điều đó, thành ra thầy khuyên tất cả quý đại chúng cũng vậy. Mình đi chùa, mình bỏ ra cái thời giờ, mình nghĩ rằng thời giờ ngày đó mình đi chùa là đi chùa. Đừng bao giờ nghĩ bên ngoài nữa hết, để cho quý đại vị luôn luôn có được cái tâm nó được thanh tịnh. Thì bây giờ nói về cái ngày rằm Hạ Quân. Cái ngày này là cũng như là ngày cuối năm rồi, cái rằm gần cuối năm rồi. Tại vì mình có cái rằm Thượng Quân, là rằm tháng Giêng. Rồi mình có cái rằm tháng 7 là Trung Quân, và bây giờ là rằm tháng rằm tháng 10, tất nhiên là Hạ Quân. Thì quý vị thấy rằng trong một năm ba cái rằm nó rất là quan trọng. Thì cái rằm Thượng Quân á, là nó nói về cái ý nghĩa mình đến để mà mình cầu nguyện cho ông bà, cho cha mẹ của mình được sống lâu, những điều ước nguyện của mình được thành tựu trong một cái đầu năm mới. Rồi tới cái rằm tháng 7 đó là mình cũng đến để mình nương theo cái gương của Ngài Mục Kiền Liên để mình có thể cứu độ cho cha mẹ và cụ huyền thất tổ của mình. Rồi bây giờ đến cái rằm Hạ Quân là bây giờ, tức như sao? Bây giờ là cuối năm rồi. Thì quý vị làm gì cuối năm? Quý vị ngồi nhìn lại, nhìn lại coi suốt một năm như vậy mình đã làm được cái gì thiện lành, mình đã làm được những cái gì để mình chấm điểm cho mình, phải không? Thường thường là cuối năm thì quý vị, nhất là những người mà thương gia thì người ta tính sổ sách để người ta lo cái vấn đề, người ta biết một năm người ta buôn bán như thế nào. Thì mình là người Phật tử tu hành thì mình cũng cuối một năm đó mình phải xét lại cái bản tâm mình, trong một năm đó mình đã tu cái gì, mình đã làm được cái gì. Nếu mà mình làm những cái điều thiện nhiều thì mình rất là, thì quý vị rất là hoan hỷ, quý vị cảm thấy rằng một năm đó là mình đã đầy đủ cái sự tu tập. Do đó trong cái ngày rằm Hạ Quân là cái ngày mà quý vị kiểm điểm lại cái hành động tu của mình, và đồng thời cũng là một cái ngày mà quý vị nhớ cái ơn của cha mẹ sanh thành mình. Và muốn nhớ cái ơn đó thì quý vị làm sao? Quý vị không thể nào mà nói rằng mình nhớ cái ơn mà mình không trả được hết. Thì giờ nhớ ơn thì bằng cách là quý vị về vật chất quý vị phải cung phụng cho cha mẹ, phải giúp cho cha mẹ, đừng để cho cha mẹ sanh phiền lòng. Về cái mặt tinh thần phải đưa cha mẹ đến những cái nơi nào mà nó có sự an lạc, tại những người già họ thích an lạc lắm. Đưa họ đến những nơi an lạc để cho tâm hồn họ tốt đẹp. Và người già họ thích về những cái quá khứ, những cái chỗ mà tốt đẹp. Mình có tiền mà nó cho tiền cha mẹ đi đến những cái nơi mà nó tốt đẹp để cho cha mẹ hồi tưởng lại những cái gì tuổi trẻ của mình. À, ở Di Đà Phật. Thành ra ngày rằm Thượng Quân, ngày rằm Hạ Quân này đó rất là quan trọng. Do đó các chùa chiền ở các nơi đều có những cái lễ để mà cho Phật tử văn tập về. Và hôm nay quý vị thấy rằng ở trong một cái thế giới nó tân tiến bây giờ, quý vị thấy cái vật chất rất là thịnh hành. Và quý vị thấy rằng bây giờ cái trẻ nít nó ra đời nó cũng thịnh hành, nó đầy đủ những vật chất. Và nó có cái sự thông minh hơn. Như vậy mà mình tu mà mình để mình yếu kém thì nó rất là không được tốt. Như vậy thì quý vị thấy rằng bây giờ hiện tại ở đây thì các chư tăng đều giảng đạo. Thì ở trên cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, ông Di Lặc Thiên Tôn là vị Phật mà tương lai mình gọi là Di Lặc Phật đó, thì ông cũng đang giảng đạo rồi. Nhưng mà thật sự ra ở trên đó thì dầu cho giảng cách mấy đi nữa cũng giảng thập thiện thôi, tại các chư thiên họ không có nghe những cái điều nó sâu xa hơn nữa. Nhưng mà ở thế gian này mình được cái hạnh phúc là mình nghe được những cái pháp nó sâu xa hơn, có những cái pháp của những người xuất gia mà mình vẫn được nghe để mình tu. Nhưng mà thật sự ra quý vị là những cái người mà tại gia đó thì quý vị bận nhiều những cái việc thế sự ngoài xã hội, quý vị bận nhiều cái việc của trong gia đình. Do đó nói về cái tu tập đó, mà để tu đến cái sự chứng đạo đó thì hiếm lắm. Mà cái người xuất gia thì họ tu dễ hơn. Chính vì vậy mà trong cái tâm của thầy luôn luôn mang một cái hoài bão là mà sau những cái phương pháp nó đặc biệt để cho người ở tại gia họ tu được chứng đạo dễ dàng. Và ngày hôm nay thì trong cái rằm Hạ Quân này thì thầy cũng được nghĩa là nói về một cái pháp môn tu để cho tất cả quý vị từ đây về sau, từ trong tại gia hay là ở ngoài xuất gia, mình có thể nương theo đây để mình tu hành, để mình có thể vượt thoát luân hồi. Thì hiện tại bây giờ tất cả quý vị ở đây, vị nào mà cao nhất đó là Bồ Tát giới là tốt rồi, hay là thiền sĩ là tốt rồi. Nhưng mà có những vị chưa có vào ở trong cái Bồ Tát giới. Quý vị biết quý vị thọ mà tam quy và ngũ giới đó là chỉ mới quy y Phật, Pháp và Tăng. Và chỉ mới quy y, chỉ mới thọ có năm giới đó là quý vị chỉ ở cái nhân của cõi người thôi, chứ chưa lên cao. Như vậy thì bây giờ trong cái cuộc đời của mình được cái thân làm người rất là khó. Mà mình để cái thân làm người này để mình chịu cái sự luân hồi trong cái sáu đường lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, thần và trời, nó uổng lắm. Thì mình phải tìm cách để mình tiến hóa lên. Như vậy tiến hóa bằng cách nào? Tiến hóa bằng cách là mình phải tăng cái giới hạnh của mình lên. Như vậy thì trên cái ngũ giới là cái gì? Là Bồ Tát giới. Thành ra những vị mà chưa có thọ Bồ Tát giới, quý vị phải thọ Bồ Tát giới. Tại vì Bồ Tát giới nó sẽ có thêm những cái giới mà giúp cho quý vị phát khởi cái lòng từ để cứu độ chúng sinh được. Còn cái ngũ giới là chỉ cái giới để mọi vị giữ, để cho quý vị giữ cái thân người ở trên cái cõi này thôi. Và cái Bồ Tát giới á, nó lại quan trọng hơn nữa là mỗi một tháng á, nó lại có một cái ngày mà tất cả huynh đệ hội họp lại. Và cái ngày đó là cái ngày tụng giới bổn. Trong cái ngày tụng giới bổn đó là quý vị hội họp lại huynh đệ biết mặt nhau, và quý vị đặt những câu hỏi với cái vị mà thầy mà truyền giới cho quý vị, và vị thầy đã dạy cho quý vị. Thành ra cái người mà thọ Bồ Tát giới thì họ luôn luôn có một cái sự tinh tấn, và họ luôn luôn có sự cầu học hỏi. Còn những người mà thọ năm giới đó, họ thọ rồi cái họ chỉ giữ vậy thôi, chứ họ không thể tăng tiến được. Mà nếu mà giữ năm giới trọn lành thì trở lại con người thôi, chứ không làm gì hết. Như vậy là muốn vượt thoát cao hơn nữa là phải Bồ Tát giới. Mà Bồ Tát giới thì quý vị biết rằng quý vị phải tìm kiếm một cái vị thầy. Mình thấy rằng cái vị thầy đã được chắc chắn rồi thì mình theo. Mình theo để từ đấy sau mình nương theo cái bóng của vị thầy đó để mình tu cho suốt đời, để cho mình thành đạo. Bởi vì tại sao thầy nói quý vị phải lên cái Bồ Tát giới là tại vì quý vị biết rằng ở trong cái Phật đạo đó, mình muốn tu học á, mà muốn thành tựu á, là mình phải nằm ở trong cái giới định và huệ. Mà quý vị giới nhiều thì quý vị mới định nhiều và quý vị mới có huệ nhiều. Quý vị giới ít thì quý vị định ít và huệ ít. Chính vì vậy mà thầy muốn rằng quý vị ở nơi đây, quý vị nào chưa có thọ Bồ Tát giới, quý vị nên chuẩn bị tâm và mình thọ Bồ Tát giới. Bởi vì cái Bồ Tát giới với cái năm giới nó cũng không có gì khác nhau nhiều. Chẳng hạn như trong cái ngũ giới thì nó cấm sát sanh, nó cấm trộm cắp, nó cấm tà dâm, nó cấm giọng ngữ, nói dối, nó cấm uống rượu. Thì ở bên Bồ Tát giới nó thêm cái nữa là thêm giới thứ sáu nữa là cấm bán rượu. Có nghĩa là mình là Bồ Tát giới, mình không có bán những cái rượu cho chúng sinh. Bởi vì bán những cái rượu cho chúng sinh là coi như mình mất cái sự từ bi và mất cái sự trí huệ. Thành ra Bồ Tát giới nó chỉ có thêm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Mà 28 giới khinh nó chỉ nói về những cái điều là tôn trọng mọi chúng sinh, giúp đỡ mọi chúng sinh. Thành ra mình thọ theo Bồ Tát giới, cái tâm lực của mình nó mạnh lắm, và mình tu nó rất là tốt đẹp. Thì tại sao mà thầy muốn quý vị tăng cái cấp quý vị lên? Thì quý vị thấy bây giờ trong cái thời này Đức Phật nói là cái thời mạt pháp, thiên tai hoạn nạn nó ồ ập, nó đổ xuống cho chúng sinh. Bởi vì sao? Là tại vì bây giờ người tu ít quá, cái sự mà hỗ trợ của các chư thần nó yếu quá. Thành ra cái thế gian này nó bị nhiều cái sự tàn phá lắm. Thì rồi quý vị thấy ở bên Filipino, có nghĩa là bị một cái trận mà coi như là bão tố mà chết một ngàn mấy trăm người. Quý vị thấy không? Đó là một cái, và quý vị thấy gần gần đây rồi quý vị sẽ thấy bão tố nó hoài. Và tại vì thầy đã giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái thế giới này nó được tồn tại là do chúng sinh. Giống như trong cái căn nhà của mình cũng vậy. Căn nhà của mình nó được xinh đẹp nó được cái là đầy đủ là tại gì? Tại vì mình biết giữ gìn, phải không? Nhà quý vị mà nó được đẹp, nó được này kia, nó không có bị mối mọt này kia là phải quý vị giữ gìn không? Đúng như vậy phải không? Thì cái thế gian này cũng vậy, cái vũ trụ này nó cũng vậy. Quý vị phải biết giữ gìn. Mà muốn giữ gìn là mình phải biết có tu, để mình dung cái đức, để mình để cho cái thế giới này nó được đầy đủ hơn. Như vậy thì thầy mong rằng quý vị phải phát cái tâm lên chút nữa. Có nghĩa là từ năm giới phát tâm Bồ Tát giới. Bởi vì khi vào Bồ Tát giới thì quý vị sẽ thực hành được năm cái điều rất là tốt đẹp. Đó là tứ vô lượng tâm. Tức là gì? Từ, bi, hỷ và xả. Tại vì đây là pháp tu của Bồ Tát. Thành ra quý vị phải gia nhập ở trong cái giới Bồ Tát. Thì quý vị mới thực hành cái Bồ Tát giới này nó tốt đẹp được. Bây giờ mình nói về cái lòng từ bi. Mình nói là chữ từ bi. Ở đây quý vị nào có thể định nghĩa được cái chữ từ và chữ bi không? Có quý vị nào định nghĩa được, giơ tay lên thầy đưa micro quý vị định nghĩa. Mình đang học mà ha, thành ra quý vị đừng ngại cái việc. Bây giờ nói về cái chữ từ đó là gì? Là cái lòng thành của mình mong muốn mọi chúng sinh, mọi thế giới đều được an lạc và hạnh phúc. Đó là cái sự từ của mình. À, chữ bi của mình là gì? Bi tất nhiên là lòng thương xót, thấy chúng sinh đau khổ, mình muốn đưa cái bàn tay của mình ấp ủ, mình muốn đưa những lời nói của mình đến để an ủi. Thấy chưa? À, thành ra chữ từ và chữ bi nó đưa đi đâu với nhau. Mà bây giờ cái sự từ bi, ai đại diện cho từ bi? Quý vị nghĩ vị Bồ Tát nào đại diện cho từ bi? Vị nào nói được cho ta lên coi. Cái gì ngồi làm thinh không vậy? Để mình thầy nói vậy. Ở trên cái vũ trụ này, cái vị Bồ Tát mà đại diện cho, biểu tượng cho cái sự từ bi là gì? Là Ngài Quán Thế Âm, đúng không? Như vậy thì cái biểu tượng của Ngài Quán Thế Âm, thì bây giờ mình muốn được cái sự từ bi thì mình phải sao? Phải tu theo hạnh của Quán Thế Âm, phải không? Đúng chưa? Mình muốn từ bi là phải tu theo cái hạnh đó. Như vậy thì bây giờ thầy kêu quý vị, nè con hãy bỏ những cái tánh xấu đi, con hãy tập trong cái tâm của mình cái sự từ và cái sự bi. Thì tụi con, cái tâm tụi con không biết ở đâu mà bám víu hết á, thành ra tụi con không làm được. Như vậy thì mình phải đi từ cái sự tướng mà vào trong tâm ha. Muốn cho tâm có sự từ bi thì mình phải sao? Mình phải niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy không? Thấy rõ chưa? À, phải niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao vậy? Là tại vì trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm Phổ Môn nói rõ ràng, những người nào mà nhiều sân giận, những người nào nhiều sự si mê, những người nào nhiều cái sự dâm dục, những người nào nhiều cái sự mà giận hờn, những người nào nhiều cái sự hung bạo, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì lần lần sẽ không còn nữa, đúng không? Đúng không? Là tại sao không còn nữa? Là tại vì mình đã thâm nhập cái danh từ Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái sự từ bi. Thành ra bây giờ cái pháp tu mà để cho mọi người ở đây đó mà được thực chứng đó, đầu tiên là quý vị tăng cái cấp lên thọ Bồ Tát giới. Nghe thầy nói cho thật kỹ. Thọ Bồ Tát giới xong rồi quý vị thực hành cái từ bi của Quán Thế Âm. Thực hành của từ bi của Quán Thế Âm thì như thế nào? Tất nhiên là quý vị vẫn làm việc, quý vị vẫn đi làm, nhưng mà mỗi một ngày đó, mỗi ngày nào mình bước chân xuống giường, nếu mà trong tâm của mình nó rảnh, mình cứ niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ việc đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lâu lâu rồi đó. Rồi ở ngoài đó, ở ngoài cái thân của mình đó, thì mình bắt đầu mình làm những cái việc thiện, đừng có làm ác nữa. Để cho nó hợp với cái thân và tâm, để cho nó hợp với nhau. Quý vị tu như vậy trong vòng 2 năm, tất cả những cái chướng duyên, những cái mà tâm của quý vị si mê đó, tan biến hết. Những người nào, nhiều là người nào mà họ nhiều cái lòng mà hung dữ, lòng si mê đó, hay là lòng dâm dục đó, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát một thời gian là tiêu hết à. Thành ra quý vị biết rằng cái thân của mình đó là cái thân lưu ly, thân trong sạch. Tại vì cái thân này nó sẽ tạo ra một cái tịnh thổ để cho mình giảng sinh về. Thành ra bây giờ mình muốn được giảng sinh về thì mình phải có pháp môn tu tập. Mà pháp môn tu tập thầy muốn nói đây là tứ vô lượng tâm. Thì bây giờ thầy đang giảng về cái từ bi thôi, còn chưa hỷ xả nha. Thì như vậy thì mỗi ngày quý vị ở tại gia hay là ở xuất gia, nó không có gì nặng nhọc hết á. Quý vị bước chân xuống giường, ăn uống ngủ nghỉ rồi quý vị như là đi đứng nằm ngồi, quý vị chỉ niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Tham Bồ Tát. Tại sao mình phải niệm như vậy? Mình niệm như vậy để cho khi mà mình nó thâm nhập cái chữ Quán Tham Bồ Tát trong tâm rồi đó, quý vị là mát, quý vị cảm thấy xấu hổ liền hả? Tự nhiên quý vị xấu hổ hả? Quý vị nói cái tâm mình là tâm của Quán Tham Bồ Tát, tại sao mình làm những điều này? Tự nhiên những cái điều xấu nó từ từ nó mất hết à. Quý vị thử, thử tập đi rồi quý vị sẽ thấy điều này. Đi đứng nằm ngồi đều niệm hết, chỉ ngoại trừ mình đi làm. Mình đi làm là tại vì công việc của mình nó bắt buộc mình phải làm thì mình không niệm nữa. Mình không niệm nữa, nhưng mà mình cũng đừng có nghĩ xa vời, mình cứ nhắm ngay vô công việc của mình đang làm công việc đó. Đừng bao giờ đứng đây mà nghĩ mình Sài Gòn, đừng bao giờ đứng đây mà nghĩ ở nhà con mình nó như thế nào, đừng bao giờ đứng đây mà nghĩ như ở Tết này không biết về Việt Nam có vui không, đừng bao giờ nghĩ vậy. Mình phải tập trung cái tâm mình vô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà mình làm việc thì tập trung về công việc, nó tạo cho quý vị gì? Nó tạo cho quý vị một công lực làm nhanh hơn mọi người. Tại vì hầu hết chúng sinh mà làm việc mà nó chậm trễ đó là tại vì phân tâm, đúng không? Quý vị đừng phân tâm, chú trọng cái tâm mình vào cái công việc làm rất là nhanh. Đây là những cái điều thầy đã thực hiện qua rồi. Có những công việc mà nó đòi hỏi người thường đó, người ta phải làm 8 tiếng, nhưng mà với thầy chú tâm là chừng phân nửa, có 4 tiếng hoặc là 3 tiếng là xong. Như vậy thì thầy đã dạy cho quý vị cái phương pháp là làm sao cho tâm của mình nó rời khỏi được cái sự sân giận nè, nó rời khỏi cái sự si mê nè, nó rời khỏi những gì ganh tị nè, nó rời khỏi những cái sự mà dâm dục nè. Thì bây giờ trong cái đi đứng nằm ngồi mình đều niệm danh hiệu Quán Tham Bồ Tát hết. Như vậy là sao? Mình dùng cái từ bi để mình rửa sạch những cái trần cấu ở trong cái tâm của mình, những cái dơ trong cái tâm của mình. Người nào cũng có dơ đó hết á, mà mình không rửa thì không bao giờ sạch hết á, đúng không? A Di Đà Phật. Như vậy giờ biết niệm Quán Tham chưa? A Di Đà Phật. Ở trong tâm là thường niệm, ở ngoài khởi sự từ bi, mình bỏ bớt. Tự nhiên cái tâm mình, quý vị niệm Quán Thế Âm một thời gian, tự nhiên cái tâm, cái thân của mình nó không có làm nghĩa là những cái điều tà nữa, mà làm điều thiện không mà. Ha. Niệm như vậy 2 năm mà mình thấy rằng cái tâm mình nó đã tốt rồi, thì cái thân mình cũng đã tốt rồi đó, thì bắt đầu tu tới hỷ xả. À, cái từ bi là Quan Âm, vậy với hỷ xả là ai? Vị nào biết đâu giơ tay lên coi. Vậy chứ hỷ xả là ai? Không, hỷ xả vậy Quan Âm lấy hết rồi còn đâu nữa ha? Cái này là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Hỷ xả là ai? Là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó quý vị. À, Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh, Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị chỉ một thân mà quý vị tu hai cái gì, cái tâm tánh của hai vị Bồ Tát, còn muốn gì nữa? À, phải không? Từ bi là tu của Quan Âm, hỷ xả là tu của Đại Thế Chí. Như vậy thì mình lấy cái nguồn gốc Đại Thế Chí tu cái pháp gì để thành đạo? À, thấy chưa? Bây giờ thầy bắt đầu thì vô vấn đề đó. Đại Thế Chí lấy cái pháp gì để tu mà thành đạo? Ừ, đâu có ai hiểu ha. Ngài Đại Thế Chí, Ngài tu thành đạo là Ngài lấy cái pháp môn niệm Phật Tam Muội. Hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ mình đã tu 2 năm ròng rồi, qua cái pháp Quán Thế Âm rồi, thì những cái sân giận, si mê, dâm dục trong tâm mình tự nhiên nó khô cạn hết rồi. Nó bị cái nước lưu ly trong sạch của Quán Thế Âm nó diệt hết rồi, nó không còn dơ nữa. Nước của mình bây giờ giống như là cái tâm của mình, về giống như cái ly nước lọc vậy. Nó trong sạch rồi. Thì bắt đầu mình hỷ xả. Mình bắt đầu sao? Bắt đầu niệm cái danh hiệu của Phật. Vậy vậy mình niệm danh hiệu của Phật, niệm danh hiệu Phật nào? Quý vị nghĩ Phật nào? A Di Đà hả? A Di Đà. A Di Đà thì nếu mà quý vị có nguyện về vãng sanh thì A Di Đà. Nhưng mà quý vị không nguyện vãng sanh thì vị Phật nào quý vị ưa thích thì niệm vào. Hiểu chưa? À, hiểu chưa? Mình chỉ cần, nếu mà quý vị muốn vãng sinh đó thì mình niệm A Di Đà, tại vì A Di Đà nó đã cõi nước an lạc nó có rồi. Đó là quý vị niệm về A Di Đà. Nhưng mà ở đây cái trình độ cao hơn nữa là mình không về A Di Đà mà mình về Niết Bàn. hiểu không? Về Niết Bàn chứ không phải về A Di Đà. Thật sự ra quý vị tu quý vị sẽ làm được, không có gì không được hết á. Mình đừng lấy con số nhỏ, hãy lấy con số to. Bởi vì mình nghĩ con số to nó có rớt xuống thì mình cũng con số vừa ha. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mà thấp quá thì nó rớt xuống, mình nằm ở thế gian hoài. Đúng không? A Di Đà Phật. Người nào mà muốn về Tây Phương Cực Lạc sau khi 2 năm hành trì của cái pháp môn của Từ Bi rồi, tất nhiên là niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi đó, thì bắt đầu buông bỏ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, bắt đầu niệm qua danh hiệu của niệm Phật. Có nghĩa là đi theo cái phương pháp của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Bây giờ mình nói về cho hai chữ hỷ và xả. Hỷ là cái gì? Hỷ tất nhiên là cái niềm vui, cái niềm mà kêu là an lạc. Thấy mọi người chúng sinh vui, mình hòa hợp với họ để vui. Đó là mình vui với tất cả mọi chúng sinh. Mình không có buồn ai hết á. Mình luôn luôn hỷ lạc với tất cả mọi chúng sinh. Rồi bây giờ chữ xả, hỷ thì đi với chữ xả. Xả là mình luôn luôn có lòng tha thứ. Thấy không? Buông bỏ, không có chấp chặt. Không có thù ghét. Không có phải người này người ta không làm vừa lòng mình rồi mình ôm cái đó, mình thù ghét không tâm. Mình xả bỏ đi. Đúng không? Ai gì ra Phật. Như vậy thì cái bình báo lưu ly trong cái thân của mình, mình đã dùng cái Quan Thế Âm, mình đã lọc nó sạch rồi. Thành ra bây giờ mình dùng cái thanh tịnh là cái danh hiệu của Phật đó. Danh hiệu của Phật nó là danh hiệu thanh tịnh. Mình bắt đầu đưa cái thanh tịnh nó vô tâm. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta tu về cái pháp môn niệm Phật rất là nhiều mà người ta không đắc được cái niệm Phật tam muội. Là tại vì cái thân của người ta chưa trong sạch. Đúng chưa? Quý vị cái tâm mà vẫn còn phiền não nè, quý vị tâm vẫn còn dâm dục nè, quý vị tâm vẫn còn si mê nè, quý vị tâm vẫn còn ganh tị nè, quý vị chưa dùng cái từ bi của Quan Âm để mà rửa sạch nó, thì quý vị niệm Phật nó không vào. Hiểu chưa? Thành ra người ta tu pháp môn niệm Phật rất nhiều mà người chứng đạo thì không bao nhiêu hết á. Đó là cái chỗ đó đó. Phải không? Rồi người ta tu một thời gian cái người ta thấy không được gì cái người ta bỏ, người ta không tu nữa. Đó là vậy. Thì bây giờ thầy dạy quý vị đi từ số 1 cho tới cái số lên. Thì đầu tiên là gì? Quý vị phải thọ thêm cái Bồ Tát giới. Rồi niệm Quan Thế Âm trong vòng 2 năm để trưởng dưỡng cái sự từ bi của mình. Sau khi 2 năm đầy đủ rồi đó, những cái mà si mê, những cái dâm dục trong tâm mình đó, nó bắt đầu nó hạ bớt rồi đó. Bắt đầu niệm theo cái phương pháp là của Ngài Đại Thế Chí tu, tức là hỷ xả. Quý vị niệm Phật một thời gian rồi quý vị thấy. Quý vị sẽ đi vào ở trong cái chỗ rất là thanh tịnh quý vị à. Thành ra quý vị không muốn Niết Bàn, nó cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải mong cầu. Mà cõi A-di-đà cũng không phải cõi mong cầu. Người nào tu mong cầu là quý vị tu trong tham. Tu trong tham thì quý vị đắc tham. Phải không? Mình tu tham mình phải đắc tham chứ. Phải không? Cái chuyện rõ ràng chứ còn nữa. Thành ra tu không mong cầu. Bởi vì trong kinh đã nói rõ ràng, cái tâm của mình nó tịnh thì cái tịnh độ bên ngoài nó sẽ tịnh. Hiểu chưa? Không cần mong cầu, thầy không cần mong cầu về cõi A Di Đà, nhưng mà tới mà ngài thầy gì Lâm Chung, tùy nguyện của thầy, thầy muốn đi đâu thì đi à. Đó, đó là người tu được tùy nguyện đó. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì quý vị sẽ niệm cái danh hiệu của Quan Thế Âm 2 năm tại gia hay là xuất gia cũng vậy, muốn thành đạo là phải vậy. 2 năm rồi sao? Tiếp tục là bỏ cái danh từ Quán Thế Âm. Mình dòm thấy tâm mình nó thanh tịnh là biết liền à. Quý vị tu đi 2 năm quý vị mới biết. Không còn giận hờn, si mê, không còn dâm dục, thấy người nữ. Không còn có cái vấn đề khởi tâm dâm. Thấy người nam đẹp trai cũng không còn khởi tâm dâm. Cái tâm mình nó bình đẳng. Là biết là cái từ bi nó đã thấm nhập vào trong tâm rồi đó. Thì bắt đầu bỏ cái niệm Quán Thế Âm. Vô niệm Đức A-di-đà. Vô niệm Đức Bổn Sư. Vô niệm Đức Nhật Nguyệt Quang Phật. Vô niệm Đức A Di, niệm Đức Dược Sư Phật. Tùy cái Phật mà quý vị thích niệm vô. Quý vị niệm như vậy đó, lâu ngày đó, cái tâm quý vị tự nhiên nó thanh tịnh, lục căn nó thanh tịnh. Khi mà lục căn nó thanh tịnh dễ biết lắm, là quý vị không còn nhớ cái gì ngoài quý vị nhớ cái danh hiệu của Phật. Người ta nói gì nói, quý vị cũng còn nhớ cái gì, vậy thấy trong tâm quý vị nó kia, nó chớp chớp lên. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô vậy đó. Quý vị niệm danh hiệu nào nó sẽ như vậy, nó sẽ như vậy, gọi là cái trạng thái đó gọi là gì? Nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là tâm mình không loạn nữa, tâm mình nằm ở trong cái trạng thái của ông Phật đó rồi. Hiểu thầy nói chưa? Rồi bây giờ khi mà mình được cái trạng thái của tâm mà nó thanh tịnh rồi đó, quý vị mừng lắm, là tại vì bây giờ những cái mà khổ não, những cái phiền não của nhân gian nó không còn chi phối trong tâm mình nữa. Bây giờ thì mình còn là chúng sinh, thành ra nó chi phối dữ lắm. Mình nằm mình ngủ cũng được, nó chi phối kinh hồn lắm. Nhưng mà khi mà quý vị được như vậy rồi, nó không còn chi phối nữa. Quý vị dưỡng dưng trước mọi việc, không có cái gì làm cho quý vị phải nao núng, kể cả cái sự chết quý vị cũng không sợ. Đó, đi được cái nhất tâm bất loạn rồi đó, một thời gian đó thì cái tâm quý vị bắt đầu nó tiến lên nữa. Nó nói ôi niệm ông Phật này hoài, cái tâm mình nó niệm hoài nó cũng mệt mỏi rồi, bây giờ nó bỏ luôn. Nó bỏ luôn cái chữ niệm Phật nữa quý vị. Đây là cái chỗ mà ở bên Phật gọi là gì, ở bên Thiền Tông gọi là chỗ vô sở niệm, mà ở bên tu Tịnh Độ gọi là gì, vô niệm tự niệm. Quý vị thấy không, đây là cảnh giới cao. Cảnh giới này cao rồi đó, cảnh giới này cao rồi đó, nó hơn cái cảnh giới A Di Đà cả. Quý vị thấy chưa? Đó, quý vị hành trì mà quý vị được như vậy đó, quý vị lúc mà quý vị lâm chung thì chắc chắn là quý vị có pháp thân. Cái người mà có pháp thân là từ pháp dân địa, là từ thập địa Bồ Tát trở lên. Quý vị tu một kiếp mà đắc pháp thân đâu phải dễ đâu. Đây là một cái phương pháp mà nó rất là tốt đẹp mà mọi người nên phải tu. Một kiếp mà quý vị đắc pháp thân là cái chuyện mà vô cùng khó khăn. Mà hôm nay quý vị nhờ đi theo từ cái bước như vậy, quý vị sẽ đắc được. Quý vị nào thật tu nên làm cái điều đó. Còn quý vị mà muốn ở lại đời để mà bị chuyển luân ở trong cái lục đạo luân hồi thì cái chuyện đó của quý vị. Nhưng mà bổn phận thầy là cái người tu, thầy phải chỉ cái phương pháp để cho quý vị mò để tu. Thầy không muốn quý vị tu mò nữa, quý vị phải có người chỉ để quý vị tu. Thầy không muốn rằng cái thế gian này để cho quý vị phải chịu luân hồi uổng lắm. Một kiếp người của mình sanh ra được làm người giống như Đức Phật nói trong kinh, giống như một con rùa dưới nước mà nó ở dưới biển mà 100 năm nó lên rồi tình cờ nó gặp cái bập dừa để nó bám vào bập dừa để nó vô cái hòn đảo, khó vô cùng như vậy đó. Như vậy thì tại sao mình không tu? Để cho thời gian nó đi qua rồi mình mất đi cái thân này uổng không? Thành ra quý vị thấy khi mà mình đã niệm cái danh hiệu của Quán Thế Âm, thời gian nó đầy đủ thì nó ra tâm mình đã xâm nhập đầy đủ cái từ bi. Khi mình niệm Phật mà đến cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn rồi thì cái tâm mình nó thâm nhập được cái sự hỷ xả. Mình nói theo thế gian pháp á, hỷ xả có nghĩa là tha thứ cho mọi người, nhưng mà nói về trong cái Phật đạo á là đi đến cái giai đoạn mà tâm mình nó đã thanh tịnh rồi thì mình đi đến cái chỗ xả. Xả đây là gì? Xả cái ngã chấp của mình. Xả gì? Xả cái pháp chấp của mình. Bây giờ cái gì gọi là ngã chấp? Chẳng hạn như bây giờ cái ngã chấp này. Tôi là cái người học cao nè, tôi rất là tài nè. Đó là cái ngã chấp đó. Bây giờ công việc mình làm á, mình làm cái mình thành công, cái mình thấy mình hãnh diện. Đây là công việc tôi làm thành công, tức là pháp chấp đó. Thành ra khi mình xả được hai cái điều đó, mình không còn bị ngã chấp và pháp chấp. Cái thân mình nó rất là thanh tịnh và an lạc. Thành ra cái niết bàn không ai cho quý vị hết, niết bàn tự quý vị tu và tự quý vị chứng đắc. Hiểu chưa? Không ai cho hết á. Ở thế giới này không có niết bàn, ở trong cái vũ trụ này không có niết bàn. Niết bàn trong tâm của mọi chúng sinh. Mà trong tâm này quý vị phải tu giống như hồi nãy giờ thầy chỉ đó, thì nó mới vào được trong cái niết bàn. Còn nếu mà quý vị tu để mà về tới thế giới cực lạc thì ôi nó quá thấp đi. Tại vì thế giới cực lạc nó giống như một cái thế giới ở đây thôi. Nó chỉ được cái là sao? Ăn uống nó không có giống như, nó được cái ăn uống là tùy cái nguyện nó, nó phát sinh ra. Chứ còn trí huệ quý vị mà học cho đầy đủ, quý vị cũng đi, cũng trở lại thế gian này để mà quý vị độ đời à. Chứ đâu phải là tuyệt diệt đâu. Quý vị tưởng là về trong cái thế giới A-di-đà là tuyệt diệt à. Quý vị về A-di-đà là tại vì A-di-đà ngài thành Phật ở đó mới có 10 kiếp à. Thành ra quý vị được cái duyên để gặp Phật. Có vậy thôi. Còn Đức Bổn Sư của mình đã nhập diệt cách đây 2700 năm rồi. Chứ còn A-di-đà và cõi này, nếu mà chọn để tu, cõi này tu mau hơn. Tại vì một cõi A-di-đà từ cái hạ phẩm mà hạ sanh đó, lên hạ phẩm mà trung sinh đó, nó phải mà 12 tiểu kiếp. Mà một cái tiểu kiếp của A-di-đà thì nó miên miên, nó dài vô cùng. Trong lúc quý vị ở đây, quý vị chỉ tu cái nháy mắt là quý vị đã vượt qua được một cái kiếp rồi. Một cái phẩm rồi. Nhưng mà thầy ở đây, thầy xác nhận rằng cái thế giới A-di-đà có thật sự, người nào tu thì giảng sinh. Nhưng mà thầy muốn quý vị tu đắc niết bàn hay hơn. Tại vì cái phương pháp này rất là dễ, ai tu cũng đắc hết á. Tại sao không tu? Thầy không muốn chỉ quý vị, có những người họ đòi những cái phương pháp cao siêu, chẳng hạn như Thủ Lăng Nghiêm, làm sao quý vị tu được? Thủ Lăng Nghiêm là tuyệt dục hoàn toàn mới tu được. Quý vị không tuyệt dục làm sao quý vị tu Thủ Lăng Nghiêm? Phải không? Đúng không? Thủ Lăng Nghiêm là những chư tăng người ta tuyệt dục người ta mới tu. Có những phương pháp mà những người hoàn toàn tuyệt dục, thân thể nó thanh tịnh rồi mới tu. Còn quý vị thân thể chưa thanh tịnh, thành ra quý vị không thể tu được như vậy. Thì bây giờ cái phương pháp thầy mới vừa chỉ là tứ vô lượng tâm, dùng cái danh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để chuyển cái tâm của mình trở thành tâm từ bi, dùng cái danh hiệu của niệm Phật gì tu giống như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát để chuyển cái tâm mình trở thành cái tâm thanh tịnh. Thấy rõ chưa? Bữa nay thầy giảng quý vị nghe rõ ràng phải không? Nghe rất hiểu phải không? Đây là cái chỗ mà quý vị phải tu. Và quý vị khi mà thọ Bồ Tát giới rồi đó là mình không chểnh mãn, mỗi tháng là đúng ngày rằm phải lại chùa. Để chi? Để mình đọc lại cái Bồ Tát giới và mình gặp các huynh đệ của mình. Để chi? Để mình cùng nhau, để mình chia sẻ cái tu, thành ra cái sự tu của mình nó tiến lắm. Chứ quý vị tu mà quý vị thọ giới quý vị đi mất à. Mạnh ai nấy đi rồi, quý vị chừng nào mới gặp lại? Rồi chắc chắn là chi quý vị bị luân hồi rồi. Thầy bảo đảm chắc chắn là quý vị bị luân hồi rồi. Không thể nào nói gì nữa hết á. Thành ra đệ tử của thầy, thầy chỉ nhìn là thầy biết là người đó luân hồi hay không luân hồi à. Chắc chắn 100%. Phải không? Thành ra mình thọ giới là để tu, chứ không phải là mình thọ giới để mình giữ cái ghế đó. Không phải mình giữ cái ngai vàng của thế gian này. Thế gian này không có cái gì để giữ hết á. Tất cả đều trở về các bụi hết. Quý vị bây giờ còn nhỏ thì thanh lịch, mặt mày sáng sủa này kia, nhưng mà về già người nào cũng là mất cái vẻ đẹp. Rồi già hơn chút nữa, cái vẻ đẹp lại mất nữa, nó trở về các bụi. Như vậy mà quý vị tham luyến là tham cái chỗ nào, nói thầy nghe coi. Hả? Tham cái chỗ nào? Chưa tu thì không chịu tu. Trời ơi, còn con, còn vợ. Thầy đâu có bắt quý vị bỏ con, bỏ vợ đâu. Thầy chỉ nói rằng quý vị phải làm cho cái tâm mình mỗi ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, để cho cái từ bi nó thâm nhập vào trong bản tâm của mình. Phải không? Phương pháp dễ không? Quý vị thấy dễ không? Quý vị nào dễ giơ tay lên thầy coi coi. Nãy giờ thầy giảng dễ giơ tay lên thầy coi chứ, để thầy mới biết quý vị tu chứ. Phải không? À, dễ nghe là quý vị đã thâm nhập được rồi đó. Như vậy quý vị thâm nhập được thì quý vị phải làm sao? Nói lớn lên cho thầy nghe. Tu. À, phải không? Chứ đâu có thâm nhập rồi bỏ rồi đi ra khỏi chùa rồi thôi tôi trở về cái cõi đời của phàm phu lại đâu. Phải không? Nhất là những vị lớn tuổi bắt đầu tu là vừa đó. Quý vị bắt đầu tu là vừa, tại vì sao? Là cái sổ Diêm Vương là sắp đọc rồi đó. Nha. Quý vị sắp đọc rồi đó. Quý vị sắp được đọc hết rồi đó. Thành ra phải cố gắng tu. Quý vị nào chưa biết đường tu là đây thầy hướng dẫn cho. Thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị tu. Tại sao có chị thầy ở đây tu mà tại sao mình không tu? Đó là cái điều mà quý vị rất là si mê. Si mê vô cùng. Phải không? Phải chi mình nói rằng ở đây không có người tu thôi tôi không tu. Ở đây có người tu mình không chịu tu. Ở đây có giáo sư mà quý vị không chịu lại học. Phải không? Để cho mình dốt. Cái đó là cái dạy của mình. Đúng chưa? Cái dạy của mình rõ ràng. Thì bởi vậy đó là cái nghiệp chướng của chúng sinh. Bà nên nhớ rằng cái người mà họ có tâm mà hướng mà lên á, thì giàu cái gì họ cũng bỏ được hết để họ tu. Bà muốn tu thầy sẽ cho người đó chở. Là tại sao không chịu mở lời? Mình có miệng phải mở lời. Thưa thầy, con muốn đến tu mà con không có người. Thầy sẽ cho những người khác. Thiếu gì người họ muốn làm công đức đó. Đúng không? A-di-đà-phật. Đúng không? À, chứ mình cứ ôm rồi tôi không xe, tôi xe. Thiếu gì người ở đây người ta muốn có công đức để người ta chở mình, để người ta được công đức. Thì mình nói thưa thầy con có xe thì thầy sẽ cho người lên được. Như vậy thì hết rồi ha. Hết khiếu nại rồi phải không? Còn gì nữa không? À Di Đà Phật. Như vậy là thầy nghĩa là cho quý vị đầy đủ những cái chất bổ dưỡng trong tâm, để cho quý vị được đầy đủ. Chứ thầy không muốn quý vị bị trôi lăn. Trời đất ơi quý vị ơi, trôi lăn thế gian này khổ lắm. Mở ra mà quý vị có thấy đứa nít nào mà nó ra đời nói ôi vui 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 quá là vui không có. Mà làm sao? Khổ a, không phải không? Phải không? Đúng không? Cười, đúng không? Như vậy mà quý vị còn thích làm chúng sinh nữa là thầy sợ quá rồi. Hôm nay có dịp mình phải tu. Đừng để bỏ cái dịp thôi qua. Con rùa đã có dịp bám vào cái bập dừa thì phải vô đảo. Không có bỏ bập dừa đó để rồi mình phải trở lại ở dưới trong cái đáy biển á. Đúng không? Thầy đâu có lấy tiền lấy bạc gì quý vị. Thầy muốn quý vị tu thôi. Cái đó là thầy muốn thôi. Chứ còn thầy đã người đã đi tu rồi, tứ đại giai không cần tiền quý vị làm gì? Có quý vị có cúng vô cũng là để trang điểm cái Phật điện của mình cho nó đẹp, để cho những người khác họ đến họ họ tu theo với mình thôi, hiểu không? Đó, đây cái chỗ thầy muốn nói đó. Đúng chưa? Thầy chỉ muốn quý vị tu chứ thầy không muốn tiền quý vị. Tiền quý vị là để giúp đỡ cho chùa, giúp đỡ cho mọi chúng sinh khác. Bây giờ như vậy thì quý vị có đồng ý cho tu chưa? Đồng ý tu chưa thì giơ tay lên cho thầy coi. Ờ, đồng ý tu mà sao mà yếu xìu à? Đó, như vậy thì ngày hôm nay trong cái ngày rằm hạ nguyên, nhưng mà nó đầy đủ cái phước báo, quý vị được nghe những cái phương pháp tu và quý vị thực hành. Và điều cần nhất là về suy nghĩ kỹ lại, và mình phải thọ Bồ Tát giới, lên thêm cái cách nữa cho thầy. Không có ngũ giới thấp lắm. Ngũ giới là nhân sinh ở tại đây, không làm nhân sinh nữa, tiến lên làm Bồ Tát. Bà Diệu Liên trong tương lai có thể là thầy thưa với sư tổ cho bà xuống tóc luôn, để trở thành một cái người mà nó bát giới. Như vậy thì cái cảnh giới nó mới cao được, không thể nằm như vậy được. Hiểu thầy nói chưa? Thầy cũng sắp rời khỏi đây rồi, thầy đâu có ở đây hoài đâu. Thầy đâu ở đây mà baby sit cho quý vị hoài đâu. Thì thôi ngày nào thầy còn baby sit thì lại đây đi, để thầy ẩm thầy dỗ qua dỗ lại cho quý vị được vui, phải không? Đúng không? A Di Đà Phật. Thật sự ra bà Diệu Liên muốn gì thầy cũng có thể cho bà Diệu Liên, để bà đi đến cái chỗ mà bà thích thôi. Đâu có gì khó đâu. Đúng không? Mình đã có đủ duyên, mình đã có cái duyên gần những vị thầy chân chánh, những cái vị thầy giảng đạo cho mình nghe. Trời ơi, cái duyên đó khó vô cùng, không phải dễ đâu. Con mà gặp những vị thầy mà cứ tối ngày gõ mõ tụng kinh rồi như vậy làm gì mà mình có thể tiến hóa được, phải không? Người ta cứ gõ mõ tụng kinh, ta nói đó là công phu. Không phải, công phu đó không phải. Con gõ mõ tụng kinh mà tâm con vẫn còn sân giận si mê, không phải. Tu là phải phá cái sân giận si mê trong tâm của mình, hiểu chưa? Bữa nay thầy giảng rành quá phải không? Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay thầy có bao nhiêu lời đó để thầy hướng dẫn cho quý vị về tứ vô lượng tâm và tu qua hai cái hình trạng của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Khi mà Quan Âm đã xong, Đại Thế Chí đã xong, thì cái trí huệ của Phật Quang nó sẽ phát ở nơi tâm của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được chúc cho tất cả quý đại chúng được thân tâm, được an lạc, sở cầu như ý nguyện. Và những vị nào có cái tâm mà muốn tu mà lên tới Bồ Tát giới thì suy nghĩ đi. Rồi ngày nào đó có lễ đến đây thì thầy sẽ cho quý vị vào list để thọ cái giới Bồ Tát. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.